Một ngày Sa-bát kia, Đức Giê-xu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này, bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy vào chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Rồi Đức Giê-xu nói với kẻ đã mời người rằng: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi ơi, khen Chúa.
Thưa anh chị em, Việt Nam mình có câu là: có qua có lại mới toại lòng nhau. Có qua, nó to lên, có qua mới toại lòng nhau. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là hòn đất ném đi. À, hòn đất ném đi thì hòn chì phải ném lại, phải có đáp lễ. Chúa Giê-xu nói là các con, khi các con tổ chức tiệc tùng gì đó, khi các con làm cỗ gì đó, thì đừng mời những người giàu có, đừng mời những người sang trọng, đừng mời những người quyền quý, chức tước, địa vị, vì những người ấy là họ sẽ có gì để đáp lễ lại. Chúng ta thường khi mình làm cái gì cũng mong là người khác đáp lễ lại, cũng mong người khác biết. Biết gì? Biết điều. Không có biết điều gì hết. Hôm vừa rồi mời ăn cỗ rồi, mày thì mai mốt rồi có gì phải làm cái gì? Mời lại chứ. Sao vậy? Cho nên thường chúng ta thấy, tôi thấy gia đình tôi cũng vậy, mà gia đình các người khác cũng vậy, đó là khi mà họ mời đám cưới thì bắt đầu lên một cái danh sách, lên một cái danh sách, phải không? Cái danh sách coi là những người nào là những người ưu tiên mời trước, thứ tự A, B, C, D, hay là thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6. Họ theo cái thứ tự đó. Và thứ tự ấy, mà tại sao mời người này? Vì lần trước họ đã mời mình, có đúng không? Có phải không? Các bà làm đám cưới hay là đám tang gì cũng phải nghĩ đến câu đó, phải không? Lần trước họ cũng mời mình. Rồi có những người nhận được cái thiệp cưới hay là cái thiệp tiệc gì đó, bảo là: thôi anh ơi, vợ nói với chồng: thôi anh ơi, chịu khó đi đi, đi đám cho người ta, rồi mấy mốt con mình có đám thì người ta đi lại. Có qua mới. Đấy là thế gian họ như vậy đấy, thưa anh chị em. Và Chúa Giê-xu ngày hôm nay nói với chúng ta rằng là mình đừng mong người khác đáp lễ ở cõi đời này. Thường thì chúng ta làm cái gì cũng mong người khác phải biết điều một chút. Ta đã cho ngươi cái này thì ngươi phải tặng ta lại cái khác. ta đã làm ơn cho ngươi cái này, ta đã giúp ngươi cái này, thì đến phiên ngươi, ngươi cũng phải nhớ mà giúp lại ta chứ. Tôi đã giúp ông cái này thì ông cũng phải biết đường mà đáp lễ chứ. Cho nên chúng ta hay bị đến cái tình trạng là cái gì? Là mình cứ phải đáp qua, đáp lại. Cứ phải đáp qua xong rồi mình đáp lại như thế này. Cuối cùng Chúa bảo: này các con ơi, các con đã được người ta trả công cả rồi, coi như hết. Các con đã được người ta trả công cả rồi, bây giờ làm sao, làm sao để mà được Chúa trả công, thưa anh chị em? Làm sao để mà được Chúa trả công? Chúa có trả công cho chúng ta không? Cứ nói thật mà nói, Chúa có phải trả công cho chúng ta không? Trả lời đi. Chúa có phải trả công cho chúng ta không? Không ai dám nói mạnh à? Coi như là vậy, là cứ sợ lỡ mà nói không rồi cái Chúa không trả, cái là mình trắng tay à? Suy nghĩ cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ rồi nói một lần dứt khoát để không bao giờ tái phạm nữa, không bao giờ cứ nói đi nói lại nữa. Chúa có phải trả công cho chúng ta không?
Không.
Tại vì sao? Vì tất cả những gì ta có phải là của ta không? Mạnh dạn lên, lại sợ nữa, lỡ không phải của ta rồi lỗi tối này Chúa lấy mất thì sao? Tôi biết mà, cái lúc nào cũng chỉ sợ mất thôi mà, nghe rõ. Vậy thì tất cả những gì chúng ta có phải là của chúng ta không? Có phải không? Không. Ngay cả cái quạt này cũng đâu phải của bà đâu. Sợ lắm, sợ là cái quạt này mà của mình ấy, là mình quạt cho mình rồi cái lỡ người ta lấy mất. Bây giờ người ta không lấy mất thì tôi tịch thu mất có được không? Cũng sợ lắm thấy không? Vì lý do là mình ở trong này, anh chị em mình tập là mình chia sẻ gánh nặng của mọi người hết. Nóng thì nóng chung hết được không? Được không? Nóng thì nóng chung hết được không? Được. Vậy thì chúng ta nhường cái quạt này cho những người khác nha. Nhường cái quạt này cho những người khác để cho mọi người chúng ta vào trong này chấp nhận, mình tập một thái độ gọi là đồng lao cộng khổ với nhau. Người ta nóng mình cũng nóng, người ta đói mình cũng đói, có dám như vậy không? Cho nên mình sợ lắm, mình sợ là mất phần, mình sợ là người khác lấy mất phần của mình. Cho nên lúc nào cũng nghĩ tới chuyện phải đó. Tôi đã bảo là mọi người cùng chia sẻ với nhau, cùng nóng chung, chứ đâu phải tôi bảo bà lấy cái quạt này bà quạt cho bà. Khôn người ta vừa lấy cái bả, lấy bả quạt cho bả. Tôi đó là mình phải chấp nhận là đến đây lòng thương xót là vậy đấy. Lòng thương xót là đồng lao cộng khổ. Lòng thương xót là người ta nóng thì mình cũng, người ta đói mình cũng, người ta khát mình cũng, người ta chật mình cũng. Đấy mới là lòng thương xót. Chứ không phải lòng thương xót là đến đây cái gì cũng phải dành phần hơn cho mình, cái gì cũng phải dành phần nhất cho mình, cái gì cũng phải là người khác phải biết điều, người khác phải có lại với mình mới là lòng thương xót. Không, thưa anh chị em, lòng thương xót là có qua mà. Bạn nói to lên nhà bìa. Lòng thương xót là có qua mà không có lại. Đó là lòng thương xót đấy. Lòng thương xót là có qua mà không có lại, không cần người khác có lại. Nói rõ hơn là như vậy, có qua mà không cần người khác có lại. Vì biết rằng có một đấng đầy quyền năng, giàu lòng thương xót, đấng ấy nói với chúng ta rằng là: các con đừng mong làm để người khác đáp lễ. Hãy mời những người mù què, câm điếc, những người không có gì để mà trả lại, không có gì đáp lễ. Thì lúc đó ai sẽ đáp lễ, ai sẽ trả lại cho chúng ta? Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Chúa đâu có tiếc gì đâu. chứ đâu có tiếc gì đâu, chứ đâu có keo kiệt gì đâu, chứ đâu có bủn xỉn gì đâu, chứ đâu có tính toán gì đâu. Nhưng mà chúng ta lại thường suy bụng ta ra bụng bụng Chúa. Cái bụng người đó là đỡ rồi, mình suy bụng ta ra bụng Chúa, là mình nghĩ mình phải như thế này thì Chúa cũng như thế. Trong khi đó Chúa bảo với ta rằng là trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Chúa cũng xa cách với đường lối, cũng khác với đường lối của con người bấy nhiêu. Những suy tính của Thiên Chúa cũng khác với những suy tính của con người bấy nhiêu. Cái suy tính của con người, đường lối của con người vẫn là hòn đất ném đi. À, vẫn là hòn đất ném đi. Vì anh chị em thử cầm tay phải hòn đất ném đi, xong rồi tay trái đập sang bên phải hòn chì ném lại, có được không nhá? hòn đất thì vỗ người bên phải nói ném đi, hòn chì vỗ người bên trái nói ném lại. Hòn đất vỗ vai người bên phải, hòn đất đó. Tôi nói biết bao nhiêu lần mà không có chịu làm mà. Tôi chỉ thử vài lần thôi, anh chị em thấy là mình cứ nghe lời Chúa thì dễ mà cứ làm sao nó khó thế. Làm mỗi cái việc vỗ vai người ta mà cũng không làm nổi, vậy mà bảo là con sẽ là hy sinh, con sẽ hiến mạng sống, con sẽ chết vì người khác. Xa xôi quá. Mỗi cái vỗ vai người ta, tại vì sao anh chị em ngồi đây lâu, ngồi vô đây là từ 3 giờ rồi. 3 giờ là mình cùng nhau đọc kinh lòng thương xót Chúa, đúng không ạ? Thấy chưa? Ra đây 3 giờ tối với anh chị em, chúng ta cùng giang tay ra cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi chúng ta chầu mình Thánh Chúa. Rồi chúng ta lần chuỗi mân côi. Rồi chúng ta lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Ai cũng dĩ nhiên là cũng oải, cũng đau lưng, cũng nhức mỏi. Nhưng mà mình lại được đặt tay cầu nguyện, mình có được sức mạnh rồi. Bây giờ mình nghĩ đến người khác. Nghĩ đến người khác. Mình thử coi, gọi là chúng ta giúp người khác được đỡ đau vai, đỡ đau lưng thôi. Thử làm thử coi có làm được hay không. Nói hòn đất thì ném đi ở bên phải, hòn chì ném lại ở bên trái. Hòn đất bà kia cứ vỗ vai mình. Tao đau vai tao, tao bóp vai tao cho chắc ăn. Lỡ tao bóp vai mày, mày không bóp lại vai tao. Ta cứ lo, cứ sợ đến mức độ mà lo rằng hòn đất mình ném đi, lỡ hòn chì nó không ném lại thì sao? Lỡ mình có qua mà nó không có lại thì sao? Thế ta cứ bị cái suy nghĩ như vậy, cứ ở trong cái vòng luẩn quẩn ấy, ta không có vươn lên được. Ta không có thực hành lòng thương xót Chúa được. Ta chưa có cảm nhận lòng thương xót Chúa được. Cảm nhận lòng thương xót Chúa là xác tín rằng Chúa thương tôi, xác tín rằng Chúa yêu tôi, xác tín rằng là cho dù cả trời đất này có qua đi thì lòng thương xót của Chúa cũng không bỏ bất cứ một linh hồn nào mà bị hư mất. Cho nên cho dù chúng ta không ném cái gì đi thì Chúa cũng có ném nguyên một cái gì xuống cho chúng ta. Chúa cũng trao nguyên một cái gì xuống cho chúng ta. Chúa trao cái gì? Chúa trao cái gì? Tình yêu. Người ta bảo hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Còn mỗi một người chúng ta tội lỗi ném đi, tội lỗi mình ném đi, tội lỗi mình dâng lên cho Chúa, tội lỗi mình ném, mình quăng vào lòng thương xót của Chúa. Tội lỗi ném đi thì ân phúc trao lại. Nhớ, tội lỗi ném đi, ân phúc trao lại. Kỳ quá. Lời không? Lời không? Trả lời. Lời không? Quá lời. Quá lời. Ở đời, ở thế gian này chỉ nghĩ rằng là hòn đất ném đi thì hòn chì ném lại đã là công bằng, đã là lời rồi. Mình đất mà ném đi mà cục chì nó ném lại, mà may gì mà có khi cá mèo mù vớ cá rán mà vừa mới cái hòn bùn ném đi mà cục vàng nó ném lại thì Giê-xu mà xuống quá, cả cục vàng nó ném lại. Đây còn hơn cả cục vàng, đây còn hơn cả một cái khối kim cương là tội lỗi ném đi. tội lỗi quăng đi, vì Chúa bảo rằng tội của con ta đã ném xuống biển rồi, tội lỗi của con ta đã đạp dưới chân rồi. Lòng thương xót của Chúa, lấy máu và nước từ trái tim Chúa đã rửa sạch tội lỗi của mình rồi. Có chịu ném tội lỗi đi không? Có chịu ném tội lỗi đi không? Rồi đâu, cầm lên tội lỗi, lấy dưới tay phải, tay phải giơ lên. Mỗi lần nói một cái tội là anh chị em dưa lên một tí nha. Này là tội kiêu ngạo. Anh chị bắt lại kiêu ngạo. Này là tội kiêu ngạo. Lại lập lại đi cái tội của mình ấy. Tôi nói tội của tôi rồi còn các bà không có tội à? Sao không nói? Tôi muốn mình tôi kiêu ngạo hay sao? Phải lập lại, mình phải làm. Làm để mình nhớ rằng đây là tội của mình. Tội của lỗi lầm, tội lỗi của tôi, đây là kiêu ngạo, đây là ganh tị, đây là ghen ghét, đây là đố kỵ. Có những người chả có thấy dơ lên gì cả, coi như ném tội sớm quá. Làm đi và nhìn thấy rằng cái gánh nặng của tội nó khủng khiếp lắm. Đây là gian tham, đây là nói xấu, đây là nghĩ xấu, đây là làm xấu. Tội lỗi của tôi quá nặng, tội lỗi của tôi quá nhiều, tội lỗi của tôi ghê gớm, tội lỗi của tôi phải quăng đi. Bà cứ ôm ôm mãi quăng đi rồi còn giữ. Quăng đi thì thả tay xuống. Chứ bà này cứ ôm lấy tội mà cười. Quăng đi thì thả tay xuống chứ, mà còn giữ lấy cái tội làm cái gì? Anh chị em đến với lòng thương xót của Chúa, anh chị em đến với giao điểm tin mừng này, anh chị em đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, anh chị em đến xin Chúa đặt tay chữa lành cho anh chị em, là chữa lành bệnh tật tâm hồn của mình, là cất đi những tội lỗi của mình. Thì những cái tội mà chúng ta vừa mới cân đo đong đếm, người thì 5 lần, người thì 10 lần, người thì mấy ký, người thì mấy tạ, tôi thì mấy tấn, nặng vô cùng. Ngu gì mà cầm, ngu gì mà ôm, ngu gì mà vác. Chúng ta phải tội lỗi thì tội lỗi thì rồi bây giờ tay trái, tay trái, tay trái của Chúa chỉ vào trái tim. Bây giờ tay trái của chúng ta ân phúc thì trao lại, ân phúc thì trao lại. Ở ngoài làm đi, ở ngoài làm đi, phải xa xa rồi không chịu làm. Tay trái đâu? Rồi bắt đầu giơ ra. Ân phúc thì trao lại, trao vào trong trái tim, đừng có ném xuống đầu gối cái bà này. Ân phúc phải đưa vào trung tâm, phải tận trong trái tim của mình. Ân phúc thì trao lại. Ân phúc đấy là gì? Ân phúc là, bây giờ mình kể những ân phúc của Chúa ban được không? Ân phúc là bình an. Thì anh em lập lại, bình an đem vào, có cái gì mà xài được thì lấy lại bỏ vào. Ân phúc đó là bình an. Ân phúc đó là tha thứ. Ân phúc đó là yêu thương. Ân phúc đó là vui cười. Ân phúc đó là mỉm cười. Ân phúc đó là tươi cười. Ân phúc đó là, ân phúc đó là lòng thương xót. Ân phúc đây là lòng thương xót của hallelujah. Đấy, anh chị em thấy sướng không? Chúa nói với chúng ta như vậy đấy. Và hôm nay mình nghe lời của Chúa, mình thực hành lời Chúa ra về thấy sướng quá. Ra về thấy sướng quá. Chúa bảo với ta đấy, những người mù què câm điếc, họ không có gì đáp lễ, mình đón tiếp họ. Mình đón tiếp họ tức là mình đem ân phúc vào trong nhà mình. Có biết hay không? Đón tiếp những người ấy là mình rước lấy, là mình đem ân phúc vào nhà của mình. Có biết hay không? Hay là nghĩ rằng chỉ rước những đại gia, rước những nhà giàu, rước những người quyền cao, rước những người chức trọng, rước những người có địa vị vào nhà mình mới là có ân phúc? Không đâu. Chúa bảo còn đáp lễ cho họ thì Chúa không có đáp lễ cho con đâu. Nhớ, con mong họ đáp lễ cho con, Chúa cũng không đáp lễ cho con đâu. Con nhận những ơn phúc của họ rồi con mong họ đáp lễ lại cho con, thì Chúa bảo con đã được trả công cả rồi. Cái này căng lắm bà nha. Cái này khó lắm bà nha. Không tin chốc về thử về nhà coi. Vừa mới mở cửa ra thấy cái ông bà ơi bà tôi nghèo khổ quá, bà ơi bà có gì cho không? Đón không? Đón không? Gặp cái thằng bà cho,
ê, có gì cho không? À, có cái gì cho không?
Đón không? Căng rồi nha. Gặp cái người máu me đầy mình lỡ chóc hết, bác ơi bác xoa đầu cháu một cái coi, dám xoa không? Thôi mày cầm lấy 50 ngàn mày biến giùm tao đi. Thấy chưa, khó lắm. Tại vì mình sờ vào đầu người ta, sờ vào vết thương của người ta, khó lắm. Nên chị em lên đây cầu nguyện. Tôi đặt tay, cho nên lúc mà tôi đặt tay cầu nguyện, tôi nói anh chị em mình chúng ta phải tập trung vào mà tất cả cùng cầu nguyện. Vì lúc đó sức mạnh của lời cầu nguyện nó mạnh lắm thưa anh chị em. Cho nên chúng ta không có phân tâm, không có chi trí, không có lo một cái gì. Chỉ một cái điều duy nhất là ân phúc trao ban, tội lỗi thì quăng đi, ân phúc thì trao lại. Cho nên khi mà anh chị em nhận một cái con người tội lỗi, một con người yếu đuối, một con người bất toàn bất xứng, mà nhân danh Đức Giêsu Kitô đặt tay cầu nguyện cho anh chị em, nhân danh quyền năng và lòng thương xót của Chúa đặt tay cầu nguyện cho anh chị em để xua đi tất cả những tà thần, tà khí, tà ý, tà ma ra khỏi con người anh chị em, thì lúc đó anh chị em phải có một cái sự khiêm tốn thẳm sâu mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Ai hạ mình xuống, ai tự mình hạ xuống sẽ được ai nâng lên. Cái đó mới là điều quan trọng. Thường thì chúng ta cũng hay nghĩ rằng tôi hạ mình xuống thì có người khác nâng tôi lên. Hạ hoài nó chả nâng lên, nó lại làm cái gì? Nó đạp thêm. Cuộc đời này là như vậy đấy thưa anh chị em. Cuộc đời này là như vậy đấy. Có khi mình nổ thì nó lại sợ, có phải không? Có khi mình huênh hoang, mình phét lác ấy, thì nhiều khi nó lại nể. Còn mình cứ khiêm tốn, mình cứ khiêm nhu, mình cứ ẩn giật, nó lại coi thường, có phải không? Đôi khi nó bắt nạt, có phải không? Đôi khi nó đì cho sói chán, nó dập cho te tua hết. Mà Chúa bảo khiêm tốn, ai hạ mình xuống. Mà khổ trong cuộc đời này, mình càng hạ mình bao nhiêu, nó càng coi thường mình bấy nhiêu, mới tức cha, có phải không? Còn cái thằng kia mà nó chả có gì, nó cứ nổ, nó cứ oai, nó diễu võ gì đó, nó cứ bắt nạt người khác, nó cứ hét người khác, nó cứ ỷ quyền ỷ thế, nó ỷ mình là cái này, ỷ mình là cái kia, nó bắt nạt mình, nó làm người khác cái gì thì người khác lại sợ nó. Chứ mà thực sự đó là cọp giấy chứ đâu phải cọp thật đâu. Giống như là con cáo, biết không, nó bảo với con cọp chúa sơn lâm này nhá: ta đây là vua của tất cả loài vật, loài nào cũng phải sợ ta hết. Cọp nó bảo: ta mới là chúa sơn lâm, tất cả loài vật đều phải sợ ta. Cáo nó bảo: không, nó không sợ ông đâu, nó chỉ có sợ tôi đâu. Bảo: sao mày biết? Thì ông không tin, ông đi với tôi đi, ông đi với tôi coi nó sợ ai. Thế là con cọp đi theo con cáo đi đến đâu, con cọp đi đến đó, con cọp thì nó cứ gầm gừ, con cáo nó cũng hừ hừ theo. Mấy con vật khác thấy con cáo đi mà sau có con cọp thì nó làm gì? Nó sợ, đứa nào cũng khúm núm. Con cáo quay lại, cọp: thấy chưa, nó sợ tao chưa? Mà thực sự nó sợ cáo hay sợ cọp? Cọp. Con cáo nó chỉ mượn oai, mượn danh của con cọp thôi để nó hù dọa người khác thôi. Cho nên là có những người cứ lấy cái oai, cứ lấy cái danh, mượn danh người khác mà hù dọa những kẻ thấp kém, những kẻ thấp hèn, những kẻ dưới cơ của mình. Chỉ là mượn oai của cọp thôi, chứ thực sự lốt chỉ là lốt cáo mà thôi, chứ không phải là cọp đâu. Vì vậy mà mình theo Chúa, mình phải chấp nhận, đúng là chấp nhận thua thiệt, hạ mình xuống, nhún nhường, nhường nhịn. thấy không ạ? Nhưng mà mình biết rằng là, anh chị em nhớ, anh chị em biết rằng là những người mà nhún nhường, những người mà nhường nhịn ấy, thì là những người khỏe hay là người yếu? Đây, tôi nói là làm cho anh chị em coi. Này, anh bạn, để con này lên đây. Để con này lên đây. Đứng đây. Đứng đây. Rồi, anh nâng con này lên. Nâng lên. Nâng càng cao càng tốt. 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 Nâng lên. Hết sức lên. Hết sức lên. Cho lên vai anh đi. Cõng lên. Ai đứa bé, thằng con với ông bố, ai cao hơn ai? Trả lời. Ai con với bố, ai cao hơn ai?
Con cao hơn.
Thằng con cao hơn ông bố, mà ai khỏe hơn ai?
Bố khỏe hơn.
Chứ kỳ vậy ta. Nào cao nó khỏe chứ. Nhìn thử coi, có phải nào cao nó khỏe không? Mà không. Rõ ràng người khỏe là người ở dưới. Người khỏe là người có thể nâng người khác lên khỏi vai của mình. Nâng lên. Cõng lên vai mình. Con cho bố cõng lên vai con thì trời sướng lắm con. Con bé này nó khiêm tốn thật sự. Đây mới là khiêm tốn thực sự. Nó biết rằng là nó ở trên cao, nhưng mà không phải tự nó có thể đứng ở trên cao, mà nó đứng ở trên vai của người khác. Nó đứng ở trên vai của người khác. Thưa anh chị em, chị muốn bế nó lên đây không? Rõ ràng thế không? Rõ ràng là cái người mà tưởng rằng mình ở trên cao, cái người tưởng rằng mình hơn người khác, nhưng thực ra mình chỉ đứng trên vai người khác mà thôi. Mà nếu người khác rút xuống thì ta làm cái gì? Nếu mà người khác rút xuống thì ta té chứ làm cái gì? Tôi đang đứng trên vai ông, mà vì ông rút xuống thì tôi té chứ làm cái gì? Cho nên đừng có tưởng rằng cứ ở trên cao, đừng có tưởng rằng cứ hơn người, cao hơn người, giàu hơn người, quyền thế hơn người, chưa chắc đã là kẻ mạnh đâu. Coi chừng chỉ là cáo đội lốt cọp mà thôi. Còn những người thực sự mạnh là những người đứng ở phía dưới và đủ sức để
nâng
lên. Sức không nâng lên. Sắp hết sức rồi. Bố to vậy mà nâng cái đứa bé tí mà nó hết sức rồi. Chúng ta thấy rõ ràng là cái người khỏe, cái người mạnh, cái người khiêm tốn thực sự mới là người mạnh. Còn cái người mà hoanh hoang, kiêu ngạo, tự cao, tự đắc ở trên là những người yếu. Anh chị em thấy đánh nhau không? Cái thằng mà nó càng yếu bao nhiêu, nó càng già miệng bấy nhiêu, phải không? Mày ngon mày đánh tao đi, mày ngon mày đánh tao đi, mày ngon mày đánh tao đi. Nó vừa nó hù cái, nó chạy mất. Càng múa mỏ, càng nói nhiều thì lại càng yếu. Còn những người không nói mà làm, những người âm thầm lặng lẽ lại là những người khỏe, lại là những người mạnh. Vì họ bám rễ sâu vào trong lòng thương xót của Chúa. Họ bám rễ sâu vào trong lòng thương xót của Chúa. Họ thấy rằng Chúa là tất cả rồi. Họ cần gì phải lời khen tiếng chê, cần gì phải tìm danh vọng, tìm chức tước, tìm địa vị, cần gì phải được người ta tung hô, người ta ca ngợi, người ta vỗ tay, người ta reo hò. Những lời ca ngợi, những lời tung hô, những lời vỗ tay, những lời reo hò có còn mãi không? Anh em vỗ tay cho tôi một cái, vỗ tay đi, anh hô tôi một cái, vỗ tay đi, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Vỗ mãi được không? Tôi vỗ mãi được không? Mà nếu mà bảo mỏi tay quá rồi. Bắt người ta vỗ tay mà để phải người ta phải nói rằng mỏi tay quá rồi thì biết rằng lòng người ta có còn quý mến mình nữa không? Thôi cha ơi, mỏi tay quá rồi, cha bắt chúng con tung hô cha, cha bắt chúng con vạn tuế cha, cha bắt chúng con tung hô cha, mỏi tay quá rồi. Vì vậy mà chả lẽ rồi tối nay tôi về tôi ăn cơm, tôi có phải ăn cơm hay tôi ăn tiếng vỗ tay? Hôm nay được vỗ tay no rồi, con khỏi nấu cơm nha. Con nói vậy được không? Thì cũng được tí xíu, 12 giờ đêm lại bắt đầu mò cơm nguội mà ăn. Tiếng vỗ tay nó cũng hết, lời tung hô nó cũng tàn, hoa nó cũng héo, rồi cờ quạt nó cũng rũ xuống, mọi cái vinh quang của thế trần, mọi cái người ta tung hô mình nó rũ hết xuống. Lúc ấy mình có thật là mình hay không? Lúc đó mình có còn bình an được hay không? Lúc đó mình có còn có niềm vui sâu lắng được ở bên trong hay không? Lúc đó mình có còn thực sự là bám chắc vào lòng thương xót Chúa hay không? Lúc đó ta mới biết thật. Còn lúc mà vinh quang, lúc mà hoan hô, lúc mà vạn tuế, lúc mà tiệc tùng, lúc mà chúng ta mời toàn những nhà quý tộc, toàn những đại gia, toàn những công tử, toàn những tiểu thư, toàn những người quyền cao chức trọng đến, hết lễ hội này đến lễ hội khác, hết tạ ơn đến khánh thành, hết khánh thành đến ngân khánh, rồi kim khánh, rồi thì ngọc khánh, rồi thì kim cương khánh, đủ thứ tiệc tùng hết, mời toàn những người có máu mặt để có quà mới toại lòng nhau. Về tối mở coi sau lễ bổn mạng, sau ngày ngân khánh, sau ngày tạ ơn, mở coi Nguyễn Văn Ít là chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng trung ương 500.000. Mẹ cái thằng nó keo quá. Thấy không? Đúng không? Lúc đó mình ngồi mình tính cái ông đại gia này là giám đốc công ty xuất nhập khẩu 20.000. Mẹ kèo quá, đi về đi. Đi về đi mẹ, đi biến. Kèo quá. Anh chị em thấy là chúng ta cứ suốt ngày suốt đời chúng ta có qua có lại, chỉ tính toán theo kiểu thế gian mà không để cho Chúa tính cho, không để cho Chúa lo cho, không để cho lòng thương xót của Chúa bao trùm cuộc đời của mình. Ném hết tất cả những tội lỗi đi, ném hết tất cả những giận hờn, những đố kỵ, những ghen tuông ghen tức đi, và mở trái tim ra, mở lòng ra, đón nhận lòng thương xót của Chúa để ân phúc Chúa trao. Tội lỗi ném đi. Lại quên rồi. Chúa tôi màu quên quá. Tay phải là vỗ người bên phải, tội lỗi ném đi. Tay trái, bìa tay trái, vỗ người bên trái, nói tội lỗi ném đi. Tay phải vỗ người bên phải, nói ân phúc trao lại. Tay trái đâu? Bên kia ngoài ngoài, tay trái đâu? Rồi vỗ bên trái, tội lỗi ném đi. 2, 3, tội lỗi ném đi. Qua bên phải, bên trái, bên phải, bên phải, bên trái, bên trái, bên phải. Hallelujah. Thấy chúng ta thấy mà mình đến với Chúa như vậy có sướng không? Có hạnh phúc không? Đến với Chúa mà thấy bao nhiêu tội lỗi, giận hờn, buồn phiền, lo lắng, dâng hết, bỏ hết, quăng hết, đừng có giữ lại. Như là rác anh chị em quăng, nhưng mà quăng rác thì phải quăng vào đâu? Quăng rác phải quăng vào đâu? Thùng rác, chứ không phải quăng rác lung tung. Vậy thì tội lỗi của chúng ta cũng vậy, phải quăng vào đúng chỗ, đúng nơi, không thôi nó văng miệng tùm lum hết. Chạy đến đâu mà quăng? Lòng thương xót được biểu lộ ở tòa, tòa hòa giải. Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina là tòa hòa giải là ngay tòa của lòng thương xót. Dù tội lỗi của con có ngập đầu, dù tội lỗi của con có bằng cả thế gian cộng lại, thì lòng thương xót của ta cũng lớn hơn tội lỗi của con. Cho nên hãy đem cái đó, lôi cái đó, vơ cái đó, vét cái đó về coi vơ vét còn cái gì không. Quăng hết vào tòa hòa giải, quăng hết vào lòng thương xót của Chúa. Và lát nữa đây anh chị em đưa tay ra lãnh nhận ân phúc nơi bí tích. Lãnh nhận, đưa tay ra lãnh nhận bí tích thánh thể. Mình thánh Chúa Kitô, mình thánh Chúa Kitô, bắt buộc phải thưa amen. Đấy là lời tuyên xưng. rằng con tin rằng đây là ân phúc được trao lại. Con rước lấy thánh thể của Chúa là ân phúc của Chúa trao ban, không phải chỉ là hòn chì ném lại, nhưng mà là chính chót thân xác linh hồn nhân tính thiên tính của một Thiên Chúa vô cùng quyền năng, vô cùng cao trọng, vô cùng thánh thiện mà trao hết tất cả cho con, không tiếc, không sót, không giữ lại cái gì cả. Có phải ta rước mình thánh to thì được nhiều Chúa mà rước mình thánh bé thì ít Chúa không? Không. Có phải khi ta rước cả mình với máu thì ta mới được cả hai, còn rước mình chỉ được có một nửa không? Không. Dù chỉ một tấm bánh, dù một miếng, dù một mẩu nhỏ thôi, nhưng đấy là chót cả thân mình Đức Giêsu, nhân tính, thiên tính, hồn xác, cả Thiên Chúa làm người ở trong con người của mình. Còn mong, còn ước, còn đợi, còn chờ, còn khát cái gì nữa không thưa anh chị em? Ân phúc lớn lắm. Và khi mình rước Chúa Giêsu thánh thể vào, Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng có nhiều lần ta không muốn vào trong linh hồn ấy, tại vì linh hồn ấy không tin vào ta. Dù mình tội lỗi thế nào, nhưng mà mình quay về với lòng thương xót của Chúa, mình tín thác vào Chúa, mình rước lên mình thánh Chúa, mình thánh Chúa Kitô. Amen. Mình tín thác vào Chúa thì Chúa vào trong linh hồn mình, Chúa biến đổi con người của mình, biến đổi thân xác linh hồn của mình, Chúa chữa lành cả bệnh tật thân xác, bệnh tật tâm hồn của mình. Anh chị em phải tin vào như thế. Ân phúc Chúa trao ban chúng ta lớn như vậy, chứ không phải là chỉ sơ sơ xoa dầu cù lòa bên ngoài, chỉ là hết nhức đầu, hết sổ mũi, hết nhức tay, nhức chân, nhức gân, nhức cốt. Không phải đâu, mà toàn thể con người của mình được Chúa biến đổi trở thành con của Thiên Chúa, mà đang là con của tội lỗi, đang là con của ma quỷ, đang là con của Satan, bây giờ sang trở thành con của Thiên Chúa. Lạ lùng chưa? Như vậy ta mới thấy được là Chúa nói mình đi mời mù què câm điếc đến. Vì chính Chúa trong bàn tiệc thánh thể, Chúa có bảo là này nha, đại gia ngồi đây được bàn tiệc, này bà chủ tịch, này ông giám đốc, kia toàn là những người giàu có sang trọng được vào trong nhà thờ, được bàn tiệc thánh thể. Còn sa tít sa tóc ngoài kia, sa tít mù khơi kia, cái ông bán vé số, cái ông quẻ quạt, cái mù quẻ không biết, ra ngoài kia, vào đây mà lứa mớ. Có không? Không. Có bao giờ? Bà đừng có đổ vạ cho Chúa. Dĩ nhiên bà nói có là có một vài nơi xảy ra cái chuyện là cứ dành cái ưu tiên ghế cho những người ân nhân, là những người có chức có quyền, đúng không? Ghế dành riêng, ghế dành riêng, ghế dành riêng. Nhưng mà thực ra trong nhà Chúa, trong nhà thờ, trong nhà cha không có cái chỗ nào gọi là dành riêng. Vì tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau. Nếu có dành riêng, đó bà cụ già. Nếu có dành riêng, đó người khuyết tật. Nếu có dành riêng, đó em bé. Đấy bà mẹ mang thai. Đấy cái người cù bơ, cù bớt. Nếu mà dành riêng thì phải dành riêng điều đó. Cho nên vào trong bàn tiệc thánh thể, ta thấy không có cái gì dành riêng cả. Chúng mời gọi hết tất cả mọi người, không loại trừ ai. Nhưng cái điều quan trọng là có tín thác vào Chúa hay không. Để vào trong bữa tiệc ấy, để nếm được bữa tiệc ấy, để dự bữa tiệc ấy, cái điều kiện duy nhất là tín thác. Điều kiện duy nhất là
tín thác.
Điều kiện duy nhất là
tín thác.
Tin tưởng hoàn toàn vào quyền năng lòng thương xót Chúa, phó thác thân xác linh hồn, bệnh tật ốm đau, vui buồn sướng khổ cho lòng thương xót của Chúa, nhận chìm hết tất cả vào lòng thương xót của Chúa. Và tội lỗi thì ân phúc thì cứ hoành tay mãi. Tội lỗi thì ân phúc thì có dám làm như vậy hay không? Và con đó, con thử bế đứa bé lên đây rồi coi, con chia sẻ cho mọi người coi ân phúc Chúa trao lại cho con là cái gì. Chia sẻ cho mọi người rồi, cho một tràng hóa tay chào hai mẹ con. Bố đầu.
Thưa cha, ân phúc Chúa trao cho con và gia đình con rất là nhiều. Là con là người hiếm muộn, và nhờ cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, và con đã mang thai đến hơn 6 tháng thì con bị bể ối, và con đã sinh non ra bé này, và nhờ hồng ơi hơn 6 tháng dạ.
sinh non người ta là 9 tháng mấy ngày?
10 ngày.
10 ngày, đây chỉ có mới 6 tháng.
Yeah.
Vâng. Con tên là gì?
Con tên là bé Nhân Trang.
Bé Nhân Trang mấy tuổi rồi?
Con mấy tuổi?
Mấy?
2 tuổi.
Mày giơ tay nó mấy tuổi?
Con 4 tuổi ạ.
À, bé mấy tuổi? 4 tuổi.
4 tuổi.
4 tuổi. Rồi, quay cho mọi người coi bé Nhân Trang 6 tháng. Một trong hai cái này cho chúc mừng hoa trái của lòng thương xót Chúa. Rồi, con bị bệnh hiếm muộn bao nhiêu năm?
Dạ 5 năm chứ.
Rồi, con cầu nguyện sao được ơn phúc như thế nào, chia sẻ lại cho mọi người con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con tên là Maria Vũ Phương Chi, con ở Sóc Trăng, năm nay con 33 tuổi. Và con đến nhà thờ Chí Hòa và con đã nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Và con đã có em bé. Và sau hơn 6 tháng thì con bể ối. Và em bé rất là yếu, nhưng con vẫn nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Và bé hôm nay đã khỏe mạnh. Và con được ơn nữa là cháu của con lúc đó chơi bị acid vào mắt, và bác sĩ đã bảo cháu là bị mù 70%. Thế là cháu cũng có đi lên cùng với con, và cháu đã được khỏe, mắt đã khỏi, nãy cha có ban cho cháu. Và hôm nay cháu cũng đến đây và ơn thứ ba.
Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em, cháu đâu rồi? Rồi cháu ở đây, acid vào mắt với đây con. Hả? Sao con chào coi, chào cha Lâm coi.
Con chào cha Lâm.
Con chào cha Lâm.
Con hát.
Rồi con tên là gì, con bao nhiêu tuổi, con kể chuyện acid bắn vào mắt con như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con tên Du Xe Nguyễn Thái Hưng.
Mấy tuổi?
Năm nay con 15 tuổi.
15 tuổi. Và rồi con bị acid bắn vào mắt như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Đi đâu làm gì?
Dạ.
Nói. Nói đi. Hả? Con nhát.
À, cháu và cháu nghịch và cháu vẫn đã bị acid vào mắt.
Quay về nhà đó vậy.
Rồi con bế cho bé cho chị cho để chị nói cho. Nặng lắm, bao nhiêu ký rồi?
Dạ 22 ký chứ.
4 tháng tuổi 22 ký mà đẻ là đẻ 6 tháng, đẻ thiếu 3 tháng. Bây giờ là đẻ thiếu lúc thiếu mất 3 tháng. Bây giờ 4 tuổi 22 ký và 5 năm hiếm muộn. Chúng ta thấy đây là ân phúc trào lại. Đây là ân phúc trào lại. Những buồn phiền, những lo lắng, hiếm muộn, acid vào mắt, quăng đi hết để ân phúc Chúa chào bàn cho con. Rồi ân phúc thứ ba chia sẻ cho mọi người.
Ân phúc thứ ba là mẹ con bị bệnh tim và mẹ con ở rất là xa không đến được, mà mẹ con đã nhắn tin cho cha và cha đã nhận lời cầu nguyện cho mẹ của con, và mẹ của con bệnh tim này đã giảm nhiều và giờ chỉ còn hơi mệt chút chút.
Mẹ con ở đâu?
Nhà mẹ con ở Mỹ.
Bao nhiêu tuổi?
Nhà mẹ con năm nay 67 á.
Người mẹ ở bên Mỹ 67 tuổi và bị bệnh tim. Chúng ta thấy cái lòng tin của chúng ta là điều quan trọng. Nếu mà anh chị em đến đây mà không có lòng tin thì cũng không ăn thua gì. Đến đây mà không có lòng tin, đến đây mà nghi ngờ, đến đây mà nghi nan, đến đây mà dò xét, đến đây mà không có lòng tin thì không có chuyện gì xảy ra. Vì Chúa nói với chúng ta rất rõ ràng rằng lòng tin của con cứu chữa con. Hôm nay anh chị em được mời vào dự bữa tiệc mù què câm điếc. Ở đây người thì ung thư, người thì hiếm muộn, người thì tai biến, người thì tiểu đường, người thì thấp khớp, người thì bệnh gút, người thì có đạo, người thì không đạo, người thì đạo khác, đủ thứ hết. Bữa tiệc lòng thương xót Chúa không loại trừ ai. Bữa tiệc lòng thương xót Chúa đón nhận hết tất cả mọi người. Và càng những người đau khổ, càng những người tội lỗi, càng những người nghèo túng, càng những người bệnh tật bao nhiêu, thì Chúa nói những người ấy cần hơn, ưu tiên hơn được mời vào trong bữa tiệc lòng thương xót. Bữa tiệc lòng thương xót ấy chúng ta tham dự trong thánh lễ mỗi ngày, nhất là thánh lễ Chúa Nhật, với bàn tiệc thánh thể, bàn tiệc lời của Chúa, bàn tiệc mình Chúa. Và khi ấy, thưa anh chị em, sao? Nói gì? Con hát hả?
Dạ.
Rồi, à bé bảo cho bé hát một bài. Rồi, con hát bài. Rồi, hát bài gì nói?
Trầm tết biểu vương, hồng hề tiên trò chiến. Chào mẹ bà mẹ chính chế, mẹ chính chính cha trời. Trầm tết biểu vương, mẹ hát tên an chiến. Mẹ trẻ thì chìm đầm cho trẻ trẻ cho trường ăn trời. Mẹ mẹ.
Nói bài gì? Nói bài gì?
Dạ, con hát bài Cung Chúc Trinh Vương ạ. À. Cung Chúc Trinh Vương.
À, Cung Trinh Vương hả?
Dạ.
À, hát bài Cung Chúc Trinh Vương hả? Dạ. À, Cung Chúc Trinh Vương, mẹ rể nhiệm tội truyền, phải không? Thật mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ khiết trinh. Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, cho tặng cho chúng con hai cái máy. Một cái máy là cho con, rồi một cái máy nữa con gửi cho mẹ con ở bên Mỹ nếu có dịp nha.
Ừ. Con ngày nào cũng nghe của cha hết trơn.
Rồi, ba con ngày nào cũng nghe. Rồi nếu có dịp con gửi sang cho mẹ, nó là cho cha gửi lời thăm nha. Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, cho bé nha, giơ bé cao lên coi. Bé cao lên coi, khỏi cao đầu mày khỏi mày coi. Cao lên. Có đủ sức không? Rồi mà quay lưng ra, quay mặt ra. Không để yếu quá thôi chịu nổi. Một trong mắt tay thật to. Hallelujah. À, thưa anh chị em, chúng ta thấy đấy ân phúc Chúa ban. Cái con bé nó bé tí xíu 4 tuổi mà nó xin hát là hát bài Cung Chúc Trinh Vương, dù tan 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 mẹ mẹ tan tan tan. Nhưng mà những người làm cha làm mẹ hãy nhớ rằng mình nuôi dưỡng con mình bằng đời sống đức tin ngay từ bé như vậy, bằng những bài hát, bằng những câu kinh, bằng những lời tôn vinh lòng thương xót Chúa. Đừng có cho con mình mới bé tí đã chơi game, mới bé tí đã điện tử, mới bé tí đã biết tiếng Anh, tiếng U, tiếng Em, mà mỗi tiếng Chúa thì không bao giờ biết. Mỗi tiếng mẹ cũng chẳng bao giờ kêu cầu cứu lên, chẳng bao giờ kêu lên. Thưa anh chị em, trong bữa tiệc thánh thể này, tại giáo điểm tin mừng đây, Chúa mời gọi hết tất cả mọi người, từ người già đến người trẻ, từ người khỏe đến người yếu, từ người giàu đến người nghèo, từ người có đạo đến người không đạo, từ người tin lẫn người không tin. Vì ở đây có những người không tin, có những người chưa tin, thậm chí có những người đến đây với một cái ý đồ không tốt nữa chẳng hạn. Nhưng Chúa biến đổi hết tất cả, thưa anh chị em. Và đặc biệt là nơi đây là dành cho những người nghèo, những người nghèo về vật chất, nghèo về tinh thần, những người đau ốm bệnh tật thân xác, và nhất là đau ốm bệnh tật tâm hồn, những người mà bị người ta bỏ rơi, những người bị người ta chối từ, những người ở bên lề của giáo hội, bên lề của xã hội, những người mà chẳng ai ngó ngàng gì đến, những người mà không ai thèm quan tâm đến, thì đến đây đi thưa anh chị em. Đến đây có một đấng đầy quyền năng, giàu lòng thương xót, đấng ấy quan tâm đến từng con người, đấng ấy mời gọi từng con người, và đấng ấy đến hầu hạ phục vụ từng con người một. Chỉ cần duy nhất là có lòng tín thác mà thôi. Nếu không có lòng tín thác, không có lòng thương xót Chúa thực sự trong trái tim của mình, thì thưa anh chị em, chúng ta chỉ nói miệng thôi, chúng ta chỉ thích cái gì bên ngoài thôi, và chúng ta chỉ thích nâng mình lên và hạ người khác xuống, đi ngược lại với lời của Chúa. Mặc dù ta vẫn nói lời của Chúa, mặc dù ta vẫn rao giảng lời của Chúa, thưa anh chị em, chính bản thân tôi trước mặt anh chị em thành thật xin lỗi, vì chúng tôi đã không sống được điều ấy. Đọc, nghe, giảng lời của Chúa, rõ ràng là ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Vậy mà tôi, bản thân tôi, cá nhân tôi lúc nào cũng muốn nâng mình lên và đạp người khác xuống, lúc nào cũng muốn ta đây để hạ người khác xuống, lúc nào cũng muốn được tôn vinh mình lên và chẳng có tôn vinh Thiên Chúa, lúc nào cũng muốn để cho mình được người khác biết đến và vùi dập trà đạp át hết tất cả những người khác. Xin chị em thương tha thứ và cầu nguyện cho chính bản thân tôi. Rồi Chúa mời, gọi là phải mời mù què câm điếc đến và không cần đáp lễ. Còn bản thân tôi khi tổ chức gì, lễ hội gì, khi tổ chức cái gì thì chỉ mời những người quyền cao chức trọng, chỉ mời những người đại gia, chỉ mời những người có tiền để mà họ đáp lễ lại, để mà họ có lễ mà trao tặng cho mình. Chỉ mong người ta đáp lễ mà không bao giờ nghĩ rằng là có Chúa đáp lễ rồi còn cần ai đáp lễ nữa, còn cần ai nhớ đến, còn cần hòn chỉ ném lại làm gì nữa. Hòn đất cứ ném đi mà không cần hòn chỉ ném lại, vì có lòng thương xót Chúa trao ban cho mình rồi, còn phải khao khát cái gì, còn phải thèm khát cái gì nữa. Quăng hết đi, quăng hết tất cả đi, bỏ hết tất cả đi để lòng thương xót của Chúa chiếm hữu toàn diện con người của mình. Lúc đó sự bình an sâu thẳm nó sẽ đến với mình, mà lúc đó đầy đủ hết tất cả, vì có Chúa là tất cả rồi, còn cần cái gì nữa trên cuộc đời này. Danh vọng ư, chức tước ư, quyền lực ư, giàu có ư, để làm cái gì thưa anh chị em? Nhắm mắt cũng xuôi tay thôi. Và tất cả những người mà ta nghĩ rằng là mình đáp lễ họ, họ đáp lễ mình, rồi họ cũng nằm xuống thôi. Những cái đáp lễ đó còn lại cái gì đâu? Có chăng còn những vòng hoa, có chăng còn những bài điếu văn, có chăng còn những kèn trống tiệc tùng, ăn uống linh đình, mà xác mình thì nằm đó còn biết gì nữa đâu. Và cuối cuộc đời đó về với Chúa, Chúa bảo con đã được người khác đáp lễ rồi. Suốt cuộc đời của con nói rằng con phục vụ ta, nhưng con hoàn toàn vụ lợi. Con chỉ mong hòn đất ném đi, hòn chỉ ném lại. Con chỉ mong có qua có lại, mà con chẳng bao giờ có qua mà không cần có lại. Hòn đất ném đi không cần hòn chỉ ném lại, vì có lòng thương xót của ta bao trùm rồi, vì có ân phúc của ta trao ban rồi, con còn cần gì nữa? Hỡi đứa con của lòng thương xót, hỡi đứa con của lòng thương xót, con còn cần gì nữa? Đến với thánh thể của ta, đến trong bàn tiệc thánh thể của ta, con được trao ban chính thịt máu của ta rồi. Con trao cho ta tội lỗi, con ném tội lỗi xấu xa, ganh tị, ganh ghét, đố kỵ vào trong lòng thương xót của ta đi, đừng giữ lại làm gì nữa. Đến với thánh thể của ta, con dâng hết tất cả đi, để máu và nước từ trái tim của ta rửa sạch hết tất cả những hờn giận, những buồn phiền, những ghen ghét, những đố kỵ, những ham muốn, những tham sân si của con, để con hoàn toàn được rửa sạch bằng máu và nước của ta. Con được tinh tuyền như ngày con rửa tội. Cái áo trắng ngày xưa đâu mất rồi? Cái cây nến sáng ngày rửa tội đâu mất rồi? Bàn tiệc thánh thể mà con tham dự lần đầu tiên con còn nhớ hay không? Mà bây giờ sao con tham sân si quá vậy? Sao bây giờ con nặng mùi trần tục quá vậy? Sao bây giờ lúc nào con cũng cần đáp lễ, lúc nào con cũng cần biết điều, lúc nào con cũng cần có qua có lại, lúc nào con cũng cần hòn đất ném đi, hòn chỉ ném lại? Tại sao vậy hả con? Tại sao vậy? Chúa ơi, xin thương xót con. 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 Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu, và nhiều lần chối bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Tất cả cùng giơ hai tay lên tha thiết nguyện cầu. Xin dâng lên lòng thương Tội lỗi ném đi, ân phúc trao lại. 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 Những nghi ngờ, những ganh tị, những đố kỵ, những ghét ghen, những ham muốn, những tham sân si ném đi, để ân phúc lòng thương xót của Chúa, bình an sâu thẳm, bình an sâu thẳm được trao lại. Xin bình an của Chúa ngự trị trong tâm hồn chúng con hôm nay và mãi mãi. Amen.